Hôm nay chúng ta trở lại trong đền thờ của Chúa và thờ phượng Ngài. Và cũng từ đây là vua Giê-xu trở lại. Chúng ta học trong Khải Huyền đoạn 19 câu 11 cho đến câu 21. Thưa quý vị, chúng ta đã học Chúa Giê-xu đến. Chúng ta đã học Chúa Giê-xu đã sống lại trong mấy tuần trước. Và hôm nay chúng ta học vắn tắt về vua Giê-xu trở lại. Và Khải Huyền đoạn 19 là một trong những đoạn nói về sự trở lại của Chúa Giê-xu hay là vua Giê-xu. Chính miệng Ngài đã nói trước đây và được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24. Chúa Giê-xu nói rằng khi ấy dấu hiệu của con người, tức là Chúa Giê-xu, sẽ xuất hiện ở trên trời. Mọi dân trên đất sẽ than khóc và sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Chúa Giê-xu nói, nhưng mà sứ đồ Phao-lô cũng viết trong sách Tê-sa-lo-ni-ca nhất nói rằng vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên, kế đến chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Phao-lô cũng nói thêm ở trong Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhì đoạn 1, ông nói rằng và cho anh em là những người chịu hoạn nạn được an nghỉ với chúng tôi trong ngày Chúa là Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến giữa ngọn lửa hừng với các thiên sứ đầy uy lực của Ngài. Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, chúng ta nhớ khi Chúa Giê-xu đến trần gian, nó là một sự ngạc nhiên. Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một người trinh nữ. Ngài được sinh ra trong một làng nhỏ bé, làng Bethlehem. Ngài được sinh ra một nơi mà súc vật ăn ngủ sống. Và khi Chúa Giê-xu lớn lên thì chúng ta cũng ngạc nhiên về cách Chúa Giê-xu sống và những lời nói của Ngài. Khi 12 tuổi thì Ngài ở trong đền thờ thì Ngài thách thức những người có thẩm quyền trong đền thờ. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói chuyện và rờ đến những người bệnh, là những người mà trong xã hội lúc bấy giờ người ta sợ. Cũng giống như bây giờ mà chúng ta thấy ai, nghe nói ai mà bị COVID là chúng ta sợ, chúng ta né. Chúa Giê-xu đụng đến những người đó. Ngài cũng đã kêu người chết sống lại. Ngài đã có quyền trên thiên nhiên, trên bão táp. Ngài đi trên mặt nước. Và Chúa Giê-xu cũng không mang theo một vũ khí, một gươm, một dao nào với Ngài. Và tiếp theo là những ngạc nhiên về sự chết của Ngài. Một vua, một chúa, một người thì không có chết giống như là cách mà Chúa Giê-xu đã bị chết. Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự như là một người có tội, xử tội. Và khi bị chết như vậy thì không còn hy vọng hay là mơ ước với những người mà theo Ngài nữa. Trong khi ai cũng nghĩ Chúa Giê-xu đã bị chết, kể như là một vị anh hùng, một người lãnh đạo của họ đến họ theo, mà bây giờ chết như vậy là một sự thất bại. Nhưng mà một điều ngạc nhiên xảy ra là vua Giê-xu đã sống lại. Và chỉ một mình Ngài là người đã chết và đã sống lại. Và Chúa Giê-xu sống lại và Ngài ở với các môn đệ của Ngài. Bao lâu thưa quý vị trước khi Ngài trở về lại trời? 40 ngày. Và Ngài thăng thiên về trời. Nhưng một điều ngạc nhiên khác là vua Giê-xu này, Chúa Giê-xu này hứa là Ngài sẽ trở lại và sẽ làm công việc của Ngài. Ngài sẽ chinh phục thế gian. Ngài sẽ lập nước của Ngài. Ngài hứa Ngài sẽ làm và Ngài sẽ trở lại. Và 2000 năm nay chúng ta vẫn chờ đợi và Ngài chưa trở lại. Và tôi lướt qua những điều này, những điều đã xảy ra với quý vị. Chúa Giê-xu đã đến thế gian, Ngài đã chịu chết, Ngài đã sống lại. Và những câu chuyện nó không chấm dứt tại đây. Và cuộc chiến chưa chấm dứt, Sa-tan vẫn đang còn hoạt động và tội lỗi vẫn còn là điều thật. Và nỗi khốn khổ của con người vẫn là một điều đau đớn và đau buồn vẫn còn mênh mông trên trần gian. Chúng ta đang mong đợi Ngài Chúa Giê-xu trở lại như là Ngài hứa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đang đối diện trong đời sống bao nhiêu khó khăn, đau khổ, đau đớn, buồn phiền vẫn đang còn đó. Trong 4 năm làm Tổng thống, thì Tổng thống Trump đã không giải quyết được tất cả những vấn đề này. Và Tổng thống Biden là Tổng thống đương nhiệm và chắc chắn rằng cũng không giải quyết được tất cả những cái nan đề của con người của chúng ta. Phải không quý vị? Tất cả tiền bạc cũng không có thể giải quyết được điều gì. Và trong khi đó thì trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 cho chúng ta thấy một trận chiến mà chưa được xảy ra, đó là lý do tại sao một ngày vua Giê-xu sẽ trở lại và Sa-tan đã bắt đầu chiến trận này và vua Giê-xu sẽ kết thúc chiến trận đó. Hòa bình sẽ thay thế cho chiến tranh. Công lý sẽ thay cho bất công và công bình sẽ thay cho gian ác. Và thưa Hội Thánh, thế giới của chúng ta đang sống tại đây sẽ được tái tạo lại, sẽ được làm trở lại để trở thành một nơi hoàn hảo, nơi Đức Chúa Trời và dân của Ngài sẽ ở như là điều đã dự định, dự tính từ ban đầu. Nhưng trước khi những điều này được xảy ra, thì vua Giê-xu cần trở lại để đánh bại tội lỗi và sự chết và đánh một lần đủ cả. Và quyền lực của thiên đàng và địa ngục sẽ gặp nhau trong một chiến trận vĩ đại nhất của lịch sử con người. Không phải chiến tranh thế giới như chúng ta thấy là chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ nhì hay là lần thứ ba. Và Khải Huyền đoạn 19 này nói cho chúng ta điều này. Đây là chiến trận mà chúng ta đang chờ đợi nó sẽ diễn ra. Và nếu Chúa cho phép chúng ta còn sống, và vua Giê-xu sẽ trở lại và Ngài sẽ kết thúc điều mà Ngài đã bắt đầu trong vườn Ê-đen. Giăng nói trong câu 11: Bây giờ tôi thấy trời mở ra và kìa có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi ngựa có tên là Thành Tính và Chân Thật. Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công bình. Giăng nói tại đây tôi thấy, không phải là ông đang mơ màng hay là tưởng tượng. Ông đã thấy với chính mắt của ông và từng chi tiết rất là quan trọng. Vua Giê-xu đang cưỡi một con ngựa trắng. Tại sao lại một con ngựa trắng thưa quý vị? Con ngựa trắng là một con ngựa có cái màu mà người La Mã ngày xưa cưỡi khi mà chiến thắng. Và màu trắng nó cũng là một cái hình ảnh của tinh khiết, trong sạch và tối cao. Người cưỡi trên con ngựa trắng này có một vài tên. Hai cái tên đầu là Trung Thính và Chân Thật. Trước tiên hết, người cưỡi ngựa là đấng giữ lời hứa trung tín. Đức Chúa Trời hứa một vua Giê-xu sẽ đến, chiến đấu, sẽ thắng, tiêu diệt người đã gây ra những nan đề của tội lỗi. Và Đức Chúa Trời là trung tín và Ngài hứa, Ngài giữ lời hứa, thưa quý vị. Và thứ hai, danh của Chúa Giêsu là chân thật. Chúa Giêsu là đấng chân thật. Ngài thành tín trong những điều Ngài nói và Ngài sẽ làm tất cả những điều đó. Những gì Ngài nói là chân thật. Và khi Đức Chúa Trời hứa là Ngài sẽ dày đạp đầu con rắn và tiêu diệt nó, thì Ngài sẽ làm điều đó. Và đó là lý do tại sao Vua Giêsu đang trở lại và Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công bình. Thưa quý vị, Chúa Giêsu, Vua Giêsu đến thế gian lần đầu tiên. Ngài đến trong sự hạ mình mềm mại. Nhưng mà Ngài trở lại lần thứ hai, Ngài trở lại như là, Kinh Thánh nói là như là một con sư tử của Giu-đa. Lần đầu Chúa Giêsu đến, Ngài đến và đem lại sự hòa bình cho thế gian. Nhưng lần thứ nhì Ngài đến, Ngài tranh chiến với thế gian để bảo đảm sự hòa bình và Ngài sẽ cai trị đời đời. Chúng ta được cho biết một trận chiến sẽ xảy ra. Nhưng mà điều ngạc nhiên, thưa quý vị, trận chiến chấm dứt trước khi nó bắt đầu. Trong câu 17 chép rằng, rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, lớn tiếng gọi các chim chóc bay giữa trời, hãy đến, hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, để ăn thịt các vua, thịt các tướng lãnh, thịt những người có thế lực, thịt ngựa và những người cưỡi ngựa, thịt của tất cả mọi người, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn. Thưa quý vị, thiên sứ chắc chắn Vua Giêsu sẽ đến và Ngài sẽ thắng và kêu các loài chim trời đến để mà ăn thịt những xác chết, những người tranh chiến với Chúa Giêsu. Và câu 19 chép rằng, tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội của họ tập trung lại để tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và quân đội của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả, kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và những người thờ lại hình tượng nó cũng bị bắt. Cả hai đều bị quăng xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Những người còn lại đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của đấng cưỡi ngựa. Tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê. Và thưa quý vị, tại đây không nói Chúa Giêsu, Vua Giêsu chiến đấu với một vũ khí nào, nhưng nói đến một thanh gươm trong câu 15 rằng từ miệng Ngài có một thanh gươm bén dùng để đánh các nước. Thanh gươm ra từ miệng Ngài, nó là hình bóng về lời nói của Chúa Giêsu. Và thưa quý vị, lời của Ngài có quyền năng. Lời của Ngài nói ra, phán ra thì thế gian đều có. Chúng ta có thể thấy một vài cụ thể về lời của Chúa Giêsu nói ra khi Ngài còn sống trên thế gian. Ngài phán một lời, cây vả khô héo ngay lập tức. Ngài nói một lời, sóng gió yên lặng. Ngài phán một lời, cả đội của tà ma nhập vào bầy heo, nhảy xuống biển chết chìm. Và nếu chúng ta tiếp tục đọc trong Khải Huyền đoạn 20 để biết thêm những diễn tiến sẽ xảy ra như thế nào, thì ma quỷ là những người dối gạt sẽ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh hay là diêm sinh. Và cũng có nơi, cũng là nơi mà con thú và tiên tri giả bị ném vào, và nơi đó họ sẽ bị khốn khổ ngày và đêm cho đến đời đời. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại điều sẽ xảy ra ở ngày cuối cùng. Vua Giêsu sẽ đến, Ngài sẽ chiến thắng một cách khải hoàn. Đó là điều sẽ xảy ra, thưa quý vị. Nhưng bây giờ chúng ta rút ra bài học gì tại đây? Đức Chúa Trời đã thông báo sứ điệp của Ngài tại vườn Ê-đen cả hàng ngàn năm trước đây về Vua Giêsu sẽ đến và Ngài sẽ làm gì. Và sứ điệp này cũng được sáng tỏ cách đây 2000 năm khi Chúa Giêsu sống lại và Ngài đã đắc thắng sự chết. Và sứ điệp đó xác chứng rằng một ngày Vua Giêsu sẽ trở lại Bởi vì Chúa Giêsu là vua và chúng ta có thể chiến thắng với trận chiến của tội lỗi bởi vì Ngài là một vị tướng lãnh của chúng ta. Và thưa quý vị, chúng ta không phải sợ một kẻ thù được gọi là sự chết. Một ngày chúng ta sẽ sống trong một thế giới không còn Satan nữa, không còn đau khổ nữa, không còn phiền muộn nữa. Và chúng ta sống với một Chúa cứu thế. Ngài là Chúa của chúng ta, bởi vì Ngài đã chiến thắng tất cả cho chúng ta rồi. Amen.